Chào các bạn. Chào mọi người và chào mọi người đã quay trở lại với podcast Diệp Daydreaming Series Chat với chồng. Như mọi người đã nghe thấy thì tuần này tớ đang có một cái giọng siêu siêu ngạt mũi tại vì cả nhà tớ vừa trải qua một trận ốm adenovirus hơn 2 tuần, rất dã man.
Phát kiệt đấy, con này phát kiệt.
Ồ, tớ kiểu nói chung đến hôm nay thì vẫn thở rất chi là hổn hển và đấy. Ù tai, ngạt mũi, giọng mình rất là khàn và sẽ ho nữa. Nhưng mà không sao, bọn tớ đã lên lịch và hôm nay chúng mình sẽ thu tập mới này.
Ok.
Sao anh bất ngờ đấy hả?
Cái khẩu hiệu này hô này phải đến anh thề luôn, phải không dưới 10 lần. Hôm nay quay, hôm nay thu podcast nhá. Xong rồi
đồng hành trong tập podcast ngày hôm nay là Got It, thẻ quà tặng với hơn 200 thương hiệu có thể mua tặng dễ dàng, nhanh chóng, gửi qua tin nhắn điện thoại hoặc Zalo cho người bạn thương. Chỉ cần chọn mua mở là tinh tinh, quà tới tay cùng thiệp xinh kèm theo lời chúc, quá nhanh và tiện. Thế hôm nay chúng mình sẽ nói chuyện về chủ đề gì?
Ok, hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về những món quà thú vị từ trước đến giờ anh tặng em. Tại vì sắp đến ngày 20 tháng 10 đúng không?
Nói chung là đến 20 tháng 10 là các... chắc là bây giờ mọi người chưa dùng dịch đâu. À thực ra cũng còn có mấy ngày nữa chứ mấy.
6 ngày mấy.
Cập nhận. Đấy, nói chung là tâm lý các chị em mà luôn luôn bị động. Đến lúc đấy được quà gì thì mới bắt đầu lôi ra đánh giá thôi. Nhưng mà rất hy vọng là mọi người sẽ nghe được tập podcast này để chuẩn bị tinh thần sớm hơn một chút. Hoặc là có thể forward được cho các anh, nhỡ đâu có tip gì hay.
Không, các anh em ạ, chúng ta tự tin, không sao. Uy tín mà. Em nhớ 3 món quà mà anh tặng em mà em nhớ nhất là gì? Top 3 đi. Top 3 đi.
Bố Dương có một gu tặng quà. phải nói là rất ấn tượng mọi người ạ. Rất ấn tượng đấy. 3 món quà nhưng mà có
món,
kể các dịp không hay là 20 tháng 10 thôi?
Tất cả.
Tất cả các dịp à? Em nhớ quả cốc hồi mới date nhau mọi người ạ.
Đúng rồi.
Oh my god, 17. 17 tuổi.
17.
Cái gì? Mình yêu nhau bắt đầu 17 tuổi gì nữa? Anh muốn gì? 17 tuổi và trong cái năm... À hình như cũng là dịp 20 tháng 10 luôn. 20 tháng 10 đấy, lần đầu tiên chồng tớ đã đi đến khu Trường Am. Hồi đấy là sành điệu lắm ấy. Đi đến đấy mua quà cho người yêu đây, cho bạn gái đây. Mua một quả cốc sứ nền vàng chữ đỏ, chữ anh yêu em. Ông lại thôi. Trời ơi, cốc phải trông như thế nào? Tôi nhìn thấy cốc là tớ chỉ kiểu ngay là tớ muốn chôn vùi nó mãi mãi mà không bao giờ nhìn thấy nữa. Ê, bố Thành vẫn giữ lại sao đưa cho em, sao em để đâu nhỉ? Hình như nó ở trong cái thùng kỷ niệm mà tớ. Em vẫn giữ cái ảnh đấy.
Cốc đấy ai tư vấn em mua không?
Không.
Phương.
Bản thân của anh. Phương. Nếu mà tớ còn ảnh cái cốc đấy thì cái cốc đấy xứng đáng được là avatar cho tập này.
Cốc anh của em cực mạnh mà ở Việt Nam.
Ok. Món quà thứ hai khá ấn tượng đấy là tớ rất là thích đồ trang sức, nhưng mà mọi người biết đây, gu trang sức của tớ là kiểu gọi là gì nhỉ, nhạt nhòa có cũng như không, những thứ rất là mờ mịt. Nhưng mà chồng tớ thì không, chồng tớ đã mua tặng tớ lần đầu tiên, chồng tớ mua dây chuyền tặng tớ, à không phải lần đầu tiên, lần thứ mấy rồi. Mà cái tâm đắc nhất, tớ nghĩ là tâm đắc nhất trong tất cả những cái mà chồng tớ mua mà không có một tí gợi ý nào từ tớ, đấy là chiếc dây chuyền có mặt một con bọ rùa.
Bọ rùa. Và khi rung rinh cánh nó còn vẫy.
Nó còn lúc lắc.
Thế hay.
Màu đỏ. Mình rất thích cái đấy, mình rất thích cái đấy.
Mình rất thích.
Nó rất xinh, nó rất đẹp, nhưng mà nó chỉ là không phải là cái style của tớ thôi. Đấy.
Và Diệp đeo cái đấy một lần và bây giờ mất rồi.
Không mất, vẫn ở trong cái hộp đựng những cái dây chuyền của em. Thỉnh thoảng mở ra mí vẫn cho con xin ạ.
Đấy buồn mất 2 ngày ấy các bạn.
Bất ngờ,
tặng xong rồi thấy mặt biểu cảm
kiểu bị sốc ấy. Xin lỗi, em là một người không biết nói dối. Ok, còn gì nữa nhá?
Thì em quên mất một món quà mà anh vẫn nhớ.
Đấy là gì?
Nó cũng rơi vào hoàn cảnh cùng với con bọ rùa.
Đó là gì?
Lần đầu tiên anh tặng em một món đồ trang sức ấy, là hôm đấy anh và Dũ ra PNJ để chọn một sợi dây chuyền cho em. Và sau một hồi khá là lâu thì bọn anh đi đến một quyết định khá là tâm đắc. Để sợi dây chuyền đấy hình một bông lúa trừu tượng.
Chết rồi, em không nhớ cái đấy như nào.
Nó hình dài như này, xong rồi có chấm 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 đính đá.
Bông lúa trừu tượng.
Tức là nếu mà nói bông lúa thì cũng không phải, tại cái đấy nó cái hình đấy nó hơi trừu tượng ấy.
Đấy thấy chưa, còn không biết cái đấy là cái gì nữa.
Và khi mà tặng xong thì không thấy người không yêu của đấy đeo một lần nào.
Nói chung đồ trang sức là một thứ rất tâm linh với tớ.
Anh rất buồn đấy.
Thì đó, thật sự anh thích
chọn,
cái đeo.
Anh chọn những cái đấy là anh rất em rất tâm huyết anh mới chọn cái kiểu tất con bò rùa buồn phải mua con này tặng vợ.
Nhưng mà đấy. Thôi
thôi chịu thôi.
Không biết giải thích gì.
Lệch pha cái đấy thì cũng không thể trách nhau được đúng không?
Xin lỗi mọi người sẽ nghĩ. Ôi trời ơi, đấy kén cá chọn canh. Vô duyên. Xin lỗi người chồng. Em vẫn giữ nó.
Đúng là các chị em phụ nữ thì tặng các anh em dễ hơn.
Đấy thì nên thế nên chúng mình mới có cái podcast ngày hôm nay đúng không? Để rút ra những bài học kinh nghiệm là món quà nào nên tặng và món quà nào không nên tặng, và món quà nào thì thể hiện được tình yêu, món quà nào chỉ thể hiện là mình chả hiểu gì với người yêu mình cả, gây sức mẻ thêm cho tình cảm thôi.
Cái chính là cái
anh nghĩ thế luôn đúng không? Nhưng mà bây giờ anh mà tặng em một cái actually em thích, em thật sự thích, em mở ra cái wow, chồng mình hiểu mình thế nhở, anh có thể thích hơn không?
Chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra.
Chắc chắn em thích hơn rồi. Em cần biết anh thích hơn hay không. Chắc chắn em thích hơn. Em sẽ thích tặng quà người khác là một cái gì đấy mà hợp ý với người ta. Thế thôi. Nói chung đây là room for growth.
Không, em phải tặng người ta cái gì mà em thấy thích thôi. Em bắt người ta.
Đấy, mọi người nghe được chưa? Đây có phải là... No.
Không, anh hiểu.
Đấy.
Tức là nói chung là... Tức là từ phía anh á.
Thế là chết đấy, anh có hiểu không? Và trong tình cảm nhá, kiểu yêu người ta theo cách mà người ta không muốn.
Không, đấy là chết đấy. Như này. Anh thì không biết các anh em trai khác thì khéo léo mức độ nào. Nhưng mà anh thì... anh nắm được là em thích những vùng nào. Anh biết là những mảng nào mà em thích. Ừ. Nhưng mà cái gì trong mảng đấy thì anh sẽ luôn luôn chọn sai. Đấy, từ trước đến đấy luôn luôn chọn sai.
Quan trọng là những cái chi tiết đấy đúng không?
Đúng
không? Tại vì các đúng chị ý. Em chị các đúng. Chị em nó nặng về chi tiết thế nên là
không thua thật.
Đấy, thế nên
không với cả các chị em cũng về quà tặng thì cũng có phần là kỹ tính hơn là các anh em, đa số là như thế, thật sự.
Ok.
Tại vì em tặng anh nhớ là em tặng anh khá nhiều thứ.
Ừ.
Anh nhớ nhất là em tặng anh hai cái ví, một cái ví nâu bóng, một cái ví nâu mờ.
Ừ.
Đúng không? Thì khi mà đấy thì anh rất là thích đúng không? Em tặng anh cái
toàn tặng ví, phải tặng nhiều hơn hai cái.
Em làm một hộp bánh quy tặng anh khi mà anh sang Singapore. Đúng không? Anh rất nhớ. Năm 2010 thì hồi đấy anh apply trượt một số trường đại học yêu thích thì em tặng anh một bó hoa tulip, đúng không? Ừ. Thì đợt đấy là anh bảo em là anh rất thích hoa tulip.
Ừ.
Thì đấy thì đàn ông thì đơn giản đúng không, con trai thì đơn giản. Đấy nên là đấy, những cái đấy anh rất nhớ. Và em tặng anh quà gì mà anh không thích chơi nhỉ? Anh không biết mọi người như nào nhưng mà anh thì là người kiểu rất tập trung vào công việc ấy.
À
thế toàn đến sát ngày anh mới nhớ là ủa
cuốn lên
chết rồi, hôm nay phải mua
ấy chết. Thì... xong sẽ lao tất cả đều lao ra đường đi mua hoa mọi người, thế nên là nó mới tắc đường ấy. Xong rồi hoa thì đắt lòi mắt ra. Ừ, xong rồi nát bươm ấy. Nhưng xong các chị em ta nhận được thì vẫn phải cảm ơn anh.
Thật ra khá phí đúng không? Thật ra khá phí. Tức cái bó hoa thì nó đẹp, nó cũng là một cái mà mọi người có thể thích, nhưng mà đến những cái đấy thì thật sự nó hơi bị vượt quá, tại vì demand nó quá cao.
Hay đấy, nói chung quà thì sẽ là một cái gọi là gì, cái cớ để mình nói chuyện kỹ hơn một chút thôi. Còn tớ nghĩ là trong ngày hôm nay thì mình sẽ nói cách thể hiện tình yêu các thứ như nào, tại vì sau cùng đấy cũng là một cái gọi là gì nhỉ, công cụ để thể hiện tình yêu. Và tớ nghĩ nói chung cái khó là người phụ nữ ấy, một phần rất quan trọng trong tình yêu mà một người phụ nữ muốn nhận được là phải được thấu hiểu. Nên là khi mà anh tặng quà sai là họ sẽ cảm thấy là
không hiểu,
chả hiểu cái gì về tôi cả, thì anh sẽ mất điểm tình cảm.
Ông ấy chẳng hiểu gì về mình cả.
Thì mất điểm tình cảm. Nên là muốn được yêu và muốn được thấu hiểu thì đấy, sẽ như thế nào?
ra điều đầu tiên ấy là em còn phải biết là anh không bao giờ biết, không bao giờ hiểu được em. Cái đấy nó nằm trong sinh học à. Anh cố gắng nhưng mà khả năng miss, khả năng trượt sẽ là tầm
anh nói
60%.
Thế à? Anh nói thế thì ai mà
Ok nha. Đúng, quà là một cái công cụ để thể hiện là chúng ta yêu thương nhau, là anh yêu em. Cũng có nhiều công cụ khác đúng không? Đúng. Với anh thì đấy là
nghĩ hơi lâu. Cái gì cách anh thể hiện á, hay cách anh muốn được?
Cách anh anh không biết anh muốn được gì.
Anh muốn được gì là gì?
Anh không biết, tức là anh không biết anh muốn được thể hiện bằng ngôn ngữ gì, nhưng mà ngôn ngữ thể hiện của anh với mọi người thì là động chạm.
Cái này đang nói đến ngôn ngữ thì tôi muốn giải thích hơn rõ hơn một chút. Tức là có một cái cuốn sách khá là nổi tiếng của tác giả Gary Chapman. Đấy là cuốn 5 ngôn ngữ về tình yêu. Cuốn đây thì ra đời từ rất là lâu rồi, nhưng mà đợt dạo gần đây thì tôi lại thấy nó nổi lại. Rất là nhiều báo dành cho giới trẻ cũng trích xuất từ đấy, viết các thứ ra. Thì có 5 ngôn ngữ tình yêu phổ biến nhất này. Đầu tiên là những từ ngữ yêu thương, words of affirmation này. Hai là những món quà này, gifts. Ba, hành động quan tâm, acts of service. Thứ tư là những cái khoảng thời gian ý nghĩa dành cho nhau, quality time. Và cuối cùng là giao tiếp cơ thể, physical touch. Đấy thì anh đang suy nghĩ xem anh thích cái gì à. Em nghĩ là nó là một sự kết hợp của tất cả cả năm chứ nhỉ. Ai cũng muốn sẽ tình yêu được thể hiện theo như thế.
Anh thì nghĩ là có nhiều hơn năm nữa.
Có nhiều hơn năm á. Chắc chắn là phải có nhiều hơn.
Nhiều hơn chứ. Năm này chỉ là đa
cơ
số
bản nhất. Nhưng mà nó cũng có thể là kết hợp của cái này cộng cái kia nữa.
Ví dụ bây giờ em mà chơi game với anh, anh nghĩ là em yêu anh tuyệt đối. Đúng không? Nhưng mà em phải chơi giỏi, mà em mà chơi kém thì
đấy, cái gì đấy?
Ngôn ngữ tình yêu đúng không? Okay, tình yêu là mình hy sinh làm việc mình không thích với người mà người đó thích kiểu thế.
Đấy, chồng tôi rất là hay có cái ý tưởng đấy. Tức là kiểu lúc nào người khác bước ra khỏi vùng an toàn vì mình đấy lại yêu mình rất nhiều.
Thật sự
ngu ngốc
ấy.
Không bao giờ chuyện đấy. Sau này ai mà yêu mí mà thách thức nó như thế, em bảo thằng ấy dở hơi rồi. Nghỉ.
Tùy đối tượng như đúng không?
Tùy đối tượng.
Đấy, với năm cái này thì em thấy có cái nào hợp với em không? Là từ yêu thương này,
mạnh mẽ nhất hả? Mạnh mẽ nhất hả?
Hành động quan tâm. Dành thời gian. Và giao tiếp.
Em nghĩ quan trọng nhất đối với em là quality time, khoảng thời gian ý nghĩa, và hành động quan tâm. Đấy là hai cái to nhất trong đối với em.
Thế à?
Không chỉ từ anh mà kiểu từ những người khác cũng thế. Ai thể hiện quan tâm đến mình, ai thể hiện quan tâm đến mình nhiều này, hoặc là đấy, dành nhiều thời gian ý nghĩa cho mình, đồng hành với mình các thứ ấy. Thì đấy, em thấy đấy là cử chỉ yêu thương. Quà thì cũng rất là phổ biến rồi, nó cũng là một cái cách thể hiện tình yêu chung chung cho tất cả mọi người. Nhất là kiểu thế hệ bây giờ nữa, consumerism,
chủ nghĩa tiêu dùng.
Những từ ngữ yêu thương cũng có thể, nhưng mà đấy, trong văn hóa Á Đông thì cái này cũng không quá mạnh đúng không? Mình cũng không lớn lên trong một cái môi trường có quá nhiều cái này nên là không quá quan trọng. Kể cả giao tiếp cơ thể cũng thế, cũng lớn, mình lớn lên mình cũng không được quá quen nhiều với cả cái ngôn ngữ yêu thương này, nên là mình cũng thấy nó cũng không quá mang tính quyết định. Đối với em thì là như thế. Đối với em thì là như thế. Đấy.
Tức anh nghĩ nhá, thì sẽ có kiểu em thiên về thiên hướng nào. Tức là em hay dùng ngôn ngữ nào. Nhưng mà một phần là em trân trọng nhất những ngôn ngữ nào, như
đúng.
Em là em trân trọng ngôn ngữ về khoảng thời gian dành cho nhau đúng không? Thì đúng. Anh cũng nghĩ đấy là cái mà kiểu một cách thể hiện mạnh nhất mà anh có thể là dành thời gian, ví dụ là dành thời gian cho Mỹ, dành thời gian cho Mochi. Tại vì thời gian của anh thì thật sự là cái hiếm nhất. Tại anh nghĩ là đấy, những cái gì mà mình cảm thấy mình thiếu, cái gì mà mình vẫn dành cho họ thì cái đấy là quan trọng nhất đối với mình luôn. Ở đấy, còn thiên hướng của anh là đấy, động chạm các bạn anh cứ vỗ bùm bộp kiểu thế.
Giao tiếp cơ thể.
Mí, Mochi thì phải thơm ngấu nghiến kiểu thế. Thì đấy là cái mà anh thiên hướng để thể hiện kiểu thế. Thật ra anh chưa đọc quyển này thế nào. anh biết về năm cái ngôn ngữ này nhưng mà
đấy, hôm trước tớ đi hiệu sách đòi mua về bắt đọc nhưng chồng tớ đã bắt vứt lại.
À, bà em đọc hết cái giá sách của em trước rồi em mua quyển này em nhìn.
Nhưng mà có những cái nó mang tính thời điểm ấy, những cuốn sách những bước vào cuộc đời chúng ta nhờ duyên phận.
Nhưng em có đọc đâu.
Em có mà, em chỉ đọc dở.
Nó đó. Mang tính thời điểm là em mua về, ok, đây đúng thời điểm, nhưng sao không đọc.
Đấy, anh cần thể hiện bằng cách tặng quà cho vợ và cuốn sách đó có thể là thứ đầu tiên. Đấy, nói đến đây thì các bạn hãy thử nghĩ xem ngôn ngữ tình yêu mà mọi người muốn đón nhận như thế nào. Tại vì nếu bây giờ nhá, mình yêu một anh mà cách anh ý thể hiện tình yêu là một ngôn ngữ khác với cả ngôn ngữ mà mình muốn nhận thì nó sẽ rất là éo le đúng không? Một anh cứ kiểu ra sức tặng quà nhưng mà thực ra mình thì lại cần khoảng thời gian ý nghĩa nên mình nó kéo dài trong một thời gian dài như thế thì mới em nghĩ là mối quan hệ nó cũng sẽ không tiến triển được nhiều như là một người mà nhận được những gì mà họ cần, họ muốn hơn. Tức là kiểu
anh hiểu.
Thì cái việc hiểu được rằng là mình thích đón nhận tình yêu theo ngôn ngữ nào nó cũng khá là quan trọng. Và mình muốn cho đi tình yêu theo ngôn ngữ nào thì nó cũng là một cái quan trọng. Cho đi bằng quà thì thường là cái cách mà kiểu đấy, xã hội bây giờ đều chạy theo như thế. Nhưng mà chưa chắc người ta đã đang cần như thế chẳng hạn.
Tức để duy trì một tình yêu và sự tin tưởng nhất định thì kể cả phụ nữ và nam giới đều cần phải cảm nhận được là mình được yêu thương, mình được tôn trọng một cách thường xuyên. Trong cuộc sống hiện đại này chúng ta không dành cho nhau đủ.
Hay đấy, cái anh nói rất là hay thì nó lại dẫn em đến một cái mà em đã đọc của một cái tác giả này em cũng rất là thích hay nghiên cứu về gọi là gì ạ? Mối quan hệ đôi lứa. Đấy là cái ông John Gottman ấy. Cái này em nói với anh rồi, thì em nói với rất nhiều người rồi. Không biết đã nói cho em podcast lần nào chưa. Tức là ông ấy có một cái theory là đấy, với những cái cặp đôi mà nó hướng về nhau, tất cả các hành động, tất cả những lời nói, tất cả mọi thứ đều quy về một cái là có hướng về nhau hay không, hay là hướng ra chỗ khác, hoặc là kiểu neutral. Mỗi hành động dù là nhỏ nhất thì mình cũng đang nghĩ đến việc là cái hành động này nó có vun đắp thêm cho cái mối quan hệ của chúng mình hay không. Nhưng nó cũng chỉ là một cái rất nhỏ. Ví dụ anh nhắn tin cho em bảo là trời hôm nay đẹp quá, thì em có thể reply lại, em có thể không reply gì đúng không? Thì em tức là kiểu là không hưởng ứng, không nói. Em có thể reply lại là đang bận, thì như thế là rõ ràng là quay đi phản đối đúng không? Hoặc là em có thể phản ứng lại là công nhận, hoặc là đấy, nó chưa chỉ đơn giản như thế thôi. Nhưng mà với những người mà hướng về nhau nhiều như thế, tỷ lệ kiểu 8 lần hướng về nhau thì 8 lần, đúng không nhỉ? Nếu em nhớ không nhầm là 8 lần hướng về nhau trên một lần quay đi hoặc là neutral thì cái khả năng là họ sẽ gắn bó với nhau được lâu dài là rất là lâu. Tức là với những người thì họ hướng về nhau từ những cái nhỏ nhất như thế, liên tùng tục. Thì có tặng quà hay không, có tặng quà to hay không, hay các thứ thì nó cũng không quan trọng. Còn những cái người mà đã ví dụ luôn luôn biến mất ở trong cái cuộc sống này này, trong những cái tương tác hàng ngày đều không có cái sự ủng hộ, không có sự hướng về nhau, thì có tặng kiểu đồng hồ Rolex vứt lên bàn lúc đấy thì nó cũng không mang tính quyết định gì nữa cho cái mối quan hệ của họ.
Hay là em thử xem.
Em có tiền để Rolex.
Các bạn anh hay nói về Rolex sao nhưng mà anh chưa nhìn thấy cái Rolex bao giờ.
Thì em
hôm nay là Got It sponsor cho mình đúng không? Nhưng mà bản thân anh thấy Got It cũng là một cái rất là hay. Got It là cái gift voucher, nó gọi là gì?
Đây là một thẻ quà tặng điện tử.
Thẻ quà tặng điện tử đúng không? Việc tặng thẻ quà tặng này thì ở anh nghĩ là bắt đầu từ Mỹ hả? Anh cũng không rõ, nhưng mà ở Mỹ hồi đấy mình thấy rất nhiều.
Rất là phổ biến.
Rất là phổ biến, và anh đã được tặng thẻ quà tặng rồi. Và anh thấy nó cũng khá hay. Tức là nó nằm ở giữa hai thái cực, một là chuyển tiền và hai là tặng một món quà thật. Anh thấy nhá, là nó mang thành ý của người tặng quà và nó cho người nhận quà sự tự do để làm, để chọn món quà mình thích. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là nó có thể là một công cụ để đẩy người nhận trải nghiệm một cái gì đấy mà có thể là người ta sẽ không bao giờ trải nghiệm, hoặc người ta không bao giờ dám trải nghiệm, hoặc người ta sẽ không bao giờ chọn cách trải nghiệm. Ví dụ bây giờ nha, mà có kiểu thẻ tặng quà quân huy chẳng hạn, với anh chơi game liên quân, em tặng anh kiểu mấy trăm quân huy ấy, là anh uầy, vợ mình hiểu mình, nhưng anh sẽ bản thân anh sẽ không bao giờ bỏ 200.000 hay là 100.000 ra để mua mấy trăm quân huy đấy cả. Vì anh là người kiểu chơi game và miễn phí, kiểu không bao giờ đạt tiền đúng không? Nhưng mà anh vẫn kiểu nhìn vào những người dùng quân huy và mơ ước là uầy, cũng đáng giá đấy. Nhưng mà nếu mà em tặng anh thì anh sẽ cảm thấy uầy, nó ý nghĩa vô cùng ấy.
Em hiểu, giống kiểu em đang thích một nhà hàng nào đấy chẳng hạn, nhưng mà kiểu cũng không bao giờ muốn bỏ một số tiền quá lớn để đi vào nhà hàng để ăn đúng không? Tự dưng chồng mình lại...
Ê, từ từ, các bạn nam ơi, chúng ta sẽ làm như thế này nhá. Chúng ta có thể mua một món, mua một thẻ quà, một bữa tối lãng mạn ở khách sạn Sheraton, ở khách sạn Metropole, ở rooftop ở đâu đấy. Nhưng em phải là người mời, nhá.
Không anh... hiểu. À, tức là anh tặng cho em cái thẻ đấy.
Anh tặng em món quà này.
Còn nhưng... em sẽ phải tự hiểu là em rủ anh đi ăn
không,
á.
Không, anh phải nói. Anh tặng em món quà này. Nhưng hôm nay em mời. Ok. Đi, hôm nay chúng ta đi.
Được. Một mũi tên trúng rất nhiều đích.
Không hề cũng được. Hơi hay.
Hơi hay đấy. Vừa là những món quà nhá, xong rồi lại...
em thấy nào?
Quy đổi được ra thành khoản thời gian ý nghĩa.
Ok.
Lại thể hiện cho hành động quan tâm, xong rồi còn... là cơ hội đưa đến những từ ngữ yêu thương và rất là có thể giao tiếp cơ thể nữa.
Học giao tiếp cơ thể.
Kinh đấy, được đấy. Đấy, chỉ nhá, có một thẻ quà đúng không?
How about là như này đấy nhá. Thì cái này quay ngược lại cũng như là các chị em có thể tặng anh em nhân dịp khác, không phải
ngôn ngữ tình yêu luôn.
Không phải 20 tháng 10 nhá. Mà là như này, ví dụ anh thích đi đấy, anh thích đi nghe nhạc, uống một ít rượu mạnh ở các quán bar mà nhạc hay hả?
Ok.
Nhưng mà vì cuộc sống con cái thì lấn cấn kiểu hai đứa ở nhà xong các thứ công việc xoáy bận rộn ấy.
Thật.
Ngay cả tối thứ sáu là hôm nay.
Ừ.
Anh cũng không ra ngoài. Nhưng mà how about là đến ngày, ví dụ ngày đặc biệt cho anh là ngày sinh nhật anh, em make a point là em mua thẻ
cho anh
4 ly rượu.
Cho trên anh mời những người bạn thân.
Quán bar nào đấy, đúng không? Không.
Không á.
Em và anh cùng đi.
Okay.
Em đưa anh, hôm nay anh mời lên quán bar đấy. Quán bar mà anh chưa bao giờ đi, em nghe là đồ uống đấy rất ngon. Hôm nay anh mời, đây là quà cho anh, thẻ của anh đây. Đúng không?
Hay.
Anh bảo ủa. Đi luôn. Nhưng mà nhá, cái việc thẻ quà tặng này thì nó có một cái hạn chế, nó có hai hạn chế, anh thấy thế, đúng không? Kể cả Godit, kể cả Amazon, kể cả các thứ chẳng hạn thì người tặng ấy. Phải nắm được là người nhận thích cái gì? Thích cái gì?
Vẫn phải có đấy mọi người ạ. Tại vì cái thẻ này là nó là như kiểu cái chìa khóa mở đến tận hơn 200 thương hiệu đủ các loại hạng mục ấy, kiểu quần áo, thời trang, ăn uống, F&B, có cả xăng dầu đấy nhờ, hiệu thuốc, bệnh viện
em
nữa.
Em tặng anh 5 lít xăng. Ui, anh cực thích.
Đảm bảo anh nào cũng cần. Này mấy hôm nay muốn mua xăng không được đâu, có bảo là đâu bị hiểu.
Em tặng anh 5 lít xăng.
Đấy.
Không, nhưng mà cái chính là nó phải đến từ, nó phải thật sự đến từ.
Đúng rồi, nó vẫn phải bắt nguồn
từ
sự,
đến từ thành ý là anh biết là em anh biết là em thích uống bia. Anh tặng em voucher uống hai vại bia ở quán bia gì đấy. Thì em bảo ôi rất thích. Hoặc là đấy, anh biết em là một cô gái thích đồ điện tử. Anh lên trên Godit, anh lấy cho em một cái voucher, anh tặng em một cái voucher là ok, hãy mua một đồ công nghệ mà em thích. Thế tặng em, tặng cho bản thân em một đồ công nghệ mà em thích. Thì đây, thì bây giờ cái bàn phím mà em hay nhìn, em hay xem, trước giờ nó 1 triệu, bây giờ nó chỉ có giá 200 nghìn thôi. Thì cái quyết định nó sẽ rất là dễ. Đúng không? Ở bên Mỹ thì nó, cái văn hóa thẻ quà tặng, phiếu quà tặng này thì nó đơn giản là anh mua tặng em một cốc cà phê Starbucks, nhưng mà anh không muốn tặng em 5 đô. Anh tặng em một cái voucher Starbucks để em đi mua một cốc cà phê em uống, kiểu như thế. Thì nó đơn giản, ở Mỹ nó đơn giản. Và đấy, nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn xoay lại là anh biết là em thích cái gì. Bản thân anh phải nắm được là đấy, cái vùng mà em thích ấy, nó là vùng điện tử, nó là vùng trang sức. Nó là vùng mà anh khi mà thò tay vào chọn thì nó có thể sai. Thì anh đấy, anh tặng em một cái voucher Godit. Thì em sẽ mua được đồ mà em mong muốn, nằm trong vùng mà em thích, mà em vẫn biết là à, anh ấy thích, biết mình thích công nghệ, anh ấy biết mình thích nhãn hiệu, trang sức gì đó, đúng không? Hoặc là ừ đấy, thì nó vẫn đặc biệt hơn là tặng tiền mặt. Đó, thì anh sẽ hướng về phần đó.
Nói chung là cái phần mua quà gì, mua quà như thế nào, tặng quà ra làm sao thì bây giờ nó đã đơn giản hơn rất là nhiều rồi. Nó là phần dễ, nó là phần dễ trong cái câu chuyện đấy. Và nó còn dễ hơn với những cái hình thức. Ví dụ như là nó còn dễ hơn với cả những cái hình thức tiện lợi đấy. Ra ngoài mua một bó hoa, lên Zalo mua một cái thẻ quà tặng Got It này và gửi cho bạn người yêu cái QR code. Nhưng mà đấy, em nghĩ cái khó là cái làm sao mà dành thời gian để biết được là vợ mình cần gì, người yêu mình cần gì, bạn gái mình cần gì và mẹ mình cần gì.
Không, anh phản đối.
Sao? Không phải là mua theo mình cần gì mà phải người ta cần gì.
Đồng ý.
Phản đối cái gì?
Nhưng
đấy, sao phải phản đối rồi.
Cái món quà ấy, nó sẽ có ý nghĩa hơn khi mà em phải quằn quại vì nó. Tức là hiện tại, thế giới hiện đại này nhá, tất cả các thứ nó đều tiện lợi hết rồi. Thì nó không đặc biệt, đúng không? Thay vì em tặng quà Got It bằng QR code chẳng hạn ấy, anh thấy còn cái đấy nó là không phải trường phái của anh. Anh sẽ mua cái thẻ giấy
anh của lấy Got It. Got It cũng có thẻ giấy.
Anh đóng vào một cái phong bì hay là đóng vào một cái gì đấy.
Em
thiệp
không,
đặc
em
biệt
đúng không?
Anh tặng em đây. Thì em cầm cái thiệp đấy, nó có nét chữ của anh. Nó là một cái gì để em sờ nắn được. Thì cái món quà này nó sẽ đặc biệt hơn rất là nhiều so với việc anh gửi cho em một QR code. Đấy không phải trường phái của anh không bao giờ dùng. Anh phản đối.
Nhưng mà
phong cách của em khác đúng không? Nhưng mà phong cách của anh nó là thế.
Được rồi, em đồng ý. Nói chung cái đấy chỉ là hình thức thôi. Anh thích hình thức nào. Có người sống chậm thì sẽ thích những cái như thế. Còn ví dụ như là bây giờ giới trẻ Gen Z chẳng hạn, họ bận, họ một phát ở trên Zalo thì vừa tiện cho họ, vừa tiện cho người sử dụng. Thì nói chung đấy, tùy các bạn thôi. Anyway, đấy là một gợi ý nho nhỏ của bọn tớ về ý tưởng quà tặng cho ngày 20 tháng 10 này. Nhưng mà đấy, để kết lại tập này.
Để kết lại tập này thì cho dù tặng cái gì thì nó cũng nên đến từ thành tâm của mình.
Nó nên đến từ
và
thành tâm của mình.
Và mình phải
từ trái tim, cái gì xuất phát từ trái tim mới chạm được đến trái tim, đúng không?
Ghê gớm. Đúng.
Đó, câu này mọi người hay nói mà. Em xả lại thôi.
Lâu anh không lên mạng xã hội, không biết. Nhưng mà đấy, nói chung là nó nên bắt đầu từ việc là mình có quan tâm đến đối tượng như thế nào, mình thấu hiểu đối tượng ra sao. Và đến một mức nào đấy thì mình tặng quà cho họ. Tặng cho họ những cái mà mình biết là họ muốn. Và cái đấy nó cũng thể hiện thông điệp từ phía mình là anh quan tâm đến em. Anh muốn em có một ngày 20 tháng 10 đáng nhớ. Chúc em luôn vui vẻ. Chúc em cho dù có xa nhau thì vẫn biết là anh luôn hướng về em, kiểu như thế.
Sau tất cả những món quà mà đã từng được tặng thì bao giờ những cái tôi thích nhất cũng sẽ là thiệp mà bố Dương viết. Đấy, nhưng mà cái đấy là cái tốn thời gian và trí não nhất. Sao lại không mua được chứ mọi người. Đấy, nhưng mà những cái đấy thì lại là cái quý giá nhất. Thế nên là mọi người hãy nghĩ xem có thứ gì mà không thể đánh đổi được, cực kỳ quý giá. Đấy, thì hãy tặng món quà đấy cho người mình yêu thương.
Này, anh rất muốn nghe mọi người xem mọi người tặng gì nhá. Nhưng mà em toàn cắt anh, em bảo là podcast không phải là kênh để mọi người tương tác đâu. Nhưng mà thật sự anh rất muốn biết là mọi người, kiểu các anh em nghe podcast thì
mọi người có thể comment, có ý tưởng mà. Mọi người có thể comment cho bọn tớ qua Instagram Diệp Daydreaming hoặc là email về diepdaydreaming@gmail.com. Một cách chuyên nghiệp nhất, phổ biến nhất ở trên các podcaster trên thế giới hay làm thì đấy là họ sẽ có một cái blog riêng ý. Mỗi tập thì họ sẽ có một cái blog post và mọi người sẽ hay comment các thứ vào đấy, lên đấy nghe và comment vào đấy. Nhưng mà không biết đến bao giờ thì tớ mới làm được cái đấy. Thế nên là đấy, hiện tại thì hai cái kênh mà tương tác chủ yếu chính với mọi người thì vẫn là qua Instagram với cả email. Thì mọi người có thể tương tác qua đó.
Đấy, tại vì là mọi người tặng nhau quà ấy, thì khi mà mọi người chia sẻ những cái món quà ý nghĩa thì anh cũng muốn nghe. Nó sẽ rất là vui. Nice.
Đấy, một số phần trăm anh em đang lắng nghe podcast này, hãy chia sẻ nhé để Bốn Giờ cảm thấy không cô đơn. Thế thôi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe tập podcast hôm nay. Một sự khởi động nhẹ nhàng lại sau khi cả nhà đã ốm dậy. Không biết mấy tháng nữa mới có tập tiếp theo đây.
Hy vọng là trong tháng tới nhá. Em đăng tập trước chưa?
Rồi.
À thế là ok.
Nhưng em chưa publish link hay sao? Ý em là em chưa share link ở trên Instagram.
Tồi tệ.
Không, nhưng mà đã có mấy nghìn lượt nghe rồi. Tức là những khách hả? À những bạn hay
mấy nghìn nữa?
Mấy bạn nghe chúng mình thì vẫn ghé nghe bình thường mà. Mọi người vẫn hay qua lại kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. À và đấy, ngày xưa các cụ có câu là yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.
Câu đấy rất đúng. Câu đấy rất đúng. Cái gì phải quằn quại nó có ý nghĩa.
Đấy.
Thật sự.
Bây giờ thì tớ nghĩ là cũng không cần quằn quại lắm đâu. Thỉnh thoảng hàng ngày, không cần phải thỉnh thoảng, hàng ngày vợ kêu gì thì ngồi nghe, xong rồi rửa bát giúp vợ, lau nhà giúp vợ thì đã là yêu lắm rồi. Nhưng mà thôi, 20 tháng 10 có tí hoa thì cũng vẫn vui. Đèo vợ đi đâu đấy được nữa thì lại càng thích. Cảm ơn God Eats đã đồng hành với Diệp và Dương trong tập podcast lần này. Trời ơi, thật là trọng đại. Đây là tập là lần đầu tiên mọi tớ có sponsor và hy vọng là mọi người đã yêu thích những cái thông tin mọi tớ chia sẻ về nhà tài trợ cho tập podcast ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong những tập podcast lần sau, chia series chat với chồng nha. Bye bye, bye.